Minh căn bản trí, khế thật tướng lý, đắc sai biệt trí, trì chúng sanh cơ, Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đạt được hai loại trí huệ. Được căn bản trí, tức khế lý, lý mà chư Phật sở thuyết. Lý của thật tướng các pháp họ hiểu được. Đây là minh tâm kiến tánh. Được sai biệt trí, sai biệt trí cũng gọi là hậu đắc trí. Đối với căn bản mà nói, căn bản, hậu đắc, tức là tác dụng của căn bản trí là sai biệt trí, tức vô sở bất trí. Trì chúng sanh cơ, cố sở thuyết chi pháp, thâm nhập nghĩa vị. Quý vị học kinh giáo càng ngày càng có vị đạo. Người xưa nói, thế vị sao đậm bằng pháp vị? Nếu pháp vị không vượt trội thế vị, thế vị này là cõi trời cõi người, không vượt trội nó thì ai chịu học Phật? Bây giờ có rất nhiều người học Phật, quý vị có nếm được pháp vị không? Không nếm được. Vì sao? Vì nếu nếm được thì tâm hành của quý vị đã thay đổi lớn rồi, sẽ giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, sẽ giống như các vị tổ sư. Nhìn bên ngoài thì dường như là các ngài đang chịu khổ bần cùng, nhưng bên trong thì vui sướng vô cùng. Trí huệ, sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, quý vị đều đạt được. Những thứ này không liên quan gì đến giàu nghèo sang hèn. Cho nên thâm nhập nghĩa vị, họ có thể buông bỏ tất cả những gì trên thế gian này, họ có thể bỏ được. Vì sao? Vì niềm vui họ đạt được vượt trội thế gian rất nhiều, rất thù thắng. Khế lý khế cơ, phổ linh văn giả nhập ư nghĩa lý, thâm đắc pháp vị, dài đắc độ thoát. Cố vân độ chư hưởng tình, mấy câu này rất quan trọng. Mấy câu này nghĩa là gì? Dạy học lợi ích chân thật. Đích thực khiến cho người nghe, người nghe kinh, người học Phật đối với thật tướng của các pháp, nghĩa lý của vạn sự vạn vật hiểu rõ giác ngộ. Đây mới gọi là thâm đắc pháp vị. Cho nên nếm được pháp vị, nếm được pháp vị tâm đầy hoan hỷ. Người xưa thường nói niềm vui của Khổng Nhan. Đây là pháp thế gian, niềm vui của Khổng Tử, niềm vui của Nhan Hồi. Họ vui điều gì? Khi Khổng Tử còn sống, hoàn cảnh gia tộc của ông rất nghèo khổ, thanh bần, chứ không phải hàng trung lưu. Còn Nhan Hồi, có thể nói Nhan Hồi thanh bần tột cùng. Cuộc sống vật chất quá khổ, ăn cơm không có chén, uống nước không có ly, ăn cơm thì dùng tre đan thành một cái tô đựng cơm, dùng gáo hồ lô để uống nước. Cuộc sống thanh đạm, sống như vậy. Trong số học trò của Khổng Tử, người hạnh phúc nhất chính là Nhan Hồi. Khổng Tử rất tán thán ông. Ông ta hạnh phúc điều gì? Thâm đắc pháp vị. Điển tịch mà cổ thánh tiên hiền đã để lại lúc bấy giờ không nhiều lắm, nhưng phân lượng đủ để ông học. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến Khổng Tử, khoảng thời gian này cũng gần 2.000 năm. Từ thời Phục Hy, Thần Nông đến Khổng Tử, gần 2.000 năm. 2.000 năm để lại kinh điển. Quý vị cố gắng học, vị của nó vô cùng. Luân lý, đạo đức, nhân quả và tâm đắc tu học của thánh hiền. Bây giờ chúng ta thấy ngũ kinh, ngày xưa đời đời tương truyền, đến Khổng Tử mới thật sự dùng văn tự ghi lại, lưu truyền cho đời sau. Nếu như học Phật mà không đạt được pháp vị, nói cách khác, chúng ta không được độ. Không học được điều gì trong Phật pháp. Học được Phật pháp làm gì có chuyện không hạnh phúc. Học được Phật pháp giống như ăn cơm mỗi ngày vậy. Mỗi ngày nhất định phải học nó. Quyết định không rời bỏ, muốn bỏ cũng không được. Hoan hỷ học tập, hoan hỷ chia sẻ với mọi người. Trong quá trình chia sẻ này, chắc chắn có nâng cao cảnh giới của mình. Càng lúc càng gần gũi thánh hiền, học Phật càng lúc càng gần gũi Phật Bồ Tát. Làm sao họ không hạnh phúc được? Có nắm chắc việc vãng sanh thế giới cực lạc không? Thật sự nắm chắc. Vì sao thật sự nắm chắc? Vì ít nhất chúng ta có bốn điều giống Phật: tâm giống Phật, nguyện giống Phật, đức giống Phật, hành giống Phật. Chỉ cần có bốn điều giống với Phật này thì quý vị lẽ nào không được vãng sanh? Biến pháp giới hư không giới, quý vị đến đâu? Chắc chắn quý vị đến thế giới Cực Lạc. Phương hướng mục tiêu của quý vị rất thuần chánh, tín tâm kiên định, tuyệt đối không thay đổi. Thế gian này rất khổ, thời gian ngắn ngủi, không nhẫn chịu được sao? Tự nhiên phải nhẫn chịu được. Đến thế giới Cực Lạc, đây là một môi trường tu học thù thắng. Đến đó đảm bảo quý vị sẽ thành tựu, thành Phật.